Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cán bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hình như là cái ngày 4 tháng 9 năm 2010 tôi đã có giảng chia sẻ về cái đoạn tin mừng này rồi. Thì hôm nay lại có dịp chúng ta gặp lại đoạn tin mừng này, giáo hội cho chúng ta nghe Tin Mừng theo Thánh Marco chương 6 câu 53 đến câu 56 trong cái bối cảnh của tuần thứ 5 năm B của mùa thường niên. Thì cái đoạn tin mừng rất là ngắn ngủi và xúc tích này nó có mang tính tóm lược những gì mà Marco muốn thường có thói quen diễn tả cho chúng ta. Thì chính vì nó tóm lược cho nên nó rất là cô đọng và ý nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc. Tôi mời các anh chị chúng ta cùng chiêm ngắm hai điều qua hai cái hoạt động được diễn tả trong hai câu đầu của đoạn tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe. Ở câu thứ nhất, tức là câu 53, tính theo cái chương 6 câu 53, thì chúng ta để ý Chúa qua biển rồi. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Chúng ta biết là cái chuyện này nó xảy ra liền sau cái việc Chúa hóa bánh ra nhiều, Chúa nuôi mấy ngàn người ăn đó, bên kia bờ phía đông. Thì xong rồi thì thầy trò muốn đi nghỉ ngơi, cho nên lên thuyền đi qua bên bờ bên kia. Chúng ta biết vượt biển đời, việc vượt biển để qua bên bờ bên kia, đó cũng là một cái ý tưởng mà một cái hình ảnh mà chúng ta còn phải chiêm ngắm. Chúng ta thấy Chúa Giêsu từ bờ bên phía này qua bờ bên phía kia, bờ phía đông của biển hồ Galilê qua bên bờ phía tây của biển hồ Galilê, phía đông nơi mặt trời mọc, mặt trời công lý, mặt trời công chính mọc lên, rồi lặn qua bên bờ bên kia. Đó cũng là một hình ảnh của việc của Thiên Chúa đi từ bên bờ vĩnh cửu, đến từ cộng đồng ba ngôi, để đi vào trong thời gian của kiếp người, đi vào trong cộng đồng nhân loại. Cho nên chúng ta thấy từ cái hình ảnh thứ nhất mà chúng ta chiêm ngắm này, chúng ta có thể rút ra được định nghĩa về đạo. Đạo là gì? Đạo là Thiên Chúa đến với kiếp người và tìm kiếm con người. Đạo là Thiên Chúa vượt qua những cái trở ngại, vượt thắng những quyền lực của sự ác được biểu tượng bởi biển khơi, để đến gặp gỡ con người. Đó là điểm thứ nhất, Thiên Chúa đến. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái hay mà Marco muốn diễn tả cho chúng ta là hình ảnh Chúa đến bên bờ bên kia, không phải đi một mình mà đi với các môn đệ của Ngài, có nghĩa là giáo hội của Ngài. Điều đó cũng muốn cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa tiếp tục đến với kiếp người chúng ta qua giáo hội của Ngài, cùng với giáo hội của Ngài. bởi vì chỉ trong qua và bởi giáo hội của Ngài mà Ngài tiếp tục hiện thân trong bánh và rượu. Nghĩa là từ vĩnh cửu, từ vô hình Ngài cựu, Ngài đi vào trong hữu hình của bánh và rượu được hiến tế để hiện diện với chúng ta. Điểm thứ hai, hình ảnh thứ hai chúng ta chiêm ngắm đó là gì? Ở câu 54, thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây với các anh chị em cái động từ nhận ra Đức Giêsu, mà cái chữ lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh thầy trò bước ra khỏi thuyền và lập tức người ta nhận ra được Đức Giêsu với động từ nhận ra này. Chúng ta thấy hình ảnh của một vị Thiên Chúa đi ra khỏi sự an toàn vịnh phúc của trời cao để đến, để biểu lộ, để tự giới thiệu mình cho con người. Cho nên ở đây một định nghĩa khác, một cái hình thức định nghĩa khác của đạo từ phía con người. Hồi nãy định nghĩa đạo là Thiên Chúa đi đến tìm và gặp gỡ con người, từ bờ vĩnh cửu đi đến trên bờ thời gian, từ cộng đồng ba ngôi trong vĩnh cửu đi đến cộng đồng nhân loại trong thời gian. Còn ở đây định nghĩa về đạo từ phía con người, đạo từ phía con người là gì? Đó là nhận ra được Thiên Chúa đến với mình. Nhận ra được Thiên Chúa đến với mình. Cho nên chúng ta thấy đứng từ phía Thiên Chúa, định nghĩa đạo như tôi mới vừa nói đó, là Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Trong khi đứng từ phía con người, định nghĩa đạo là con người nhận ra được Thiên Chúa đến trong cõi nhân trần, trong cõi nhân sinh của mình. Nhưng mà việc nhận ra được Thiên Chúa đến, nó là đạo, nhưng chưa đủ. Đâu là những cử chỉ cụ thể để diễn tả, để cho phép mình, để chứng tỏ rằng mình nhận ra được đó là vì Thiên Chúa đến với mình. Đâu là cái sự đáp trả, những cử chỉ nhằm để đáp trả cho việc Thiên Chúa đến với mình. Thì chúng ta thấy ở đây hai cái câu còn lại, câu 55, câu 56 nói cho chúng ta điều đó. Đâu là những cử chỉ, những thái độ mà chúng ta cần phải có để đáp lại việc chúng ta nhận ra Ngài? Hay đâu là cái những cử chỉ để cụ thể hóa cái việc chúng ta nhận ra Ngài? Thì nó có bốn cái thái độ hay là bốn cái cử chỉ chính, nó nằm trong cái phần sau cùng của đoạn tin mừng hôm nay. Cử chỉ thứ nhất đó là vừa nhận ra Ngài thì họ làm gì? Họ rảo khắp các vùng. Họ rảo khắp các vùng và nghe tin người ở đâu. Điểm thứ nhất, rảo khắp các vùng và thông báo, loan tin. Thứ hai là gì? Và nghe tin ở người ở đâu thì bắt đầu cán bệnh nhân, khiêng bệnh nhân đến đó. Cái bước thứ hai. Cái bước thứ ba là gì? Khi người tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, bước thứ ba này, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ. Như vậy, không còn phải là nơi phụng tự để người ta đặt cái nơi thờ cúng, nơi phụng tự để người ta đặt nơi đó mà Chúa chữa lành nữa. Chứ chúng ta thấy ở đây vị Thiên Chúa đến không phải là đến ở trong nhà thờ, ở trên trong hội đường, nơi những cái nhà dành cho phụng tự tôn giáo, mà Thiên Chúa đến ngay trong thực tại của kiếp người, ở ngoài đường, ngoài chợ. Điểm thứ ba, đó là điểm thứ hai. Đó là điểm thứ ba. Điểm thứ tư là gì? Và họ xin người cho họ ít là được đụng chạm thua áo choàng của người. Họ xin người cho họ ít là được đụng chạm đến thua áo choàng của người. Lý do tại sao? Bởi vì họ tin rằng bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi bệnh. Thưa anh chị em, bốn cử chỉ rõ ràng nó có từng cái phương pháp sư phạm một. Một khi nhận ra được Chúa rồi, nếu như nhận ra được Chúa rồi thì chấm hết ở chỗ đó. Thì đó là một cái thứ tín ngưỡng và bình dân thôi, chứ chưa phải là đức tin. Đức tin là gì? Là việc cái sự nhận ra này được cụ thể hóa bằng việc đi loan báo cái tin mừng là mình đã nhận ra được đấng cứu độ, nhận ra được Thiên Chúa đến với nhân trần. Rồi làm gì nữa? Có một cái khát vọng, đó là muốn cứu độ anh em mình, muốn cứu độ kiếp nhân sinh mình bằng cách đưa tất cả những bệnh nhân đến để cho Ngài chữa lành. Và bằng mọi phương tiện, bằng khắp nơi, chứ không phải chỉ giới hạn ở trong nhà thờ, ở ngoài đường phố và đường chợ, ở trong thôn xóm, thành thị, làng mạc, nơi người đi qua, họ đều đặt người bệnh nơi đó. Và cái điểm thứ tư, đó là xin đụng chạm đến người. Thưa anh chị em, Kitô giáo là một sự đụng chạm đến Đức Kitô. Kitô giáo là một tương quan liên vị giữa mỗi người chúng ta với Đức Kitô. Chứ không phải Kitô giáo không chỉ là việc nhận ra, hiểu biết bằng lý trí Đức Kitô là đấng cứu độ con người chưa đủ. Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải đi sâu hơn. Kitô giáo đích thực, cái niềm tin đích thực phải được diễn tả bằng một nỗ lực đi loan truyền tin mừng là Đức Giêsu đang ở đó. Điểm thứ nhất, họ rảo khắp các vùng đó. Kitô giáo phải được cái việc nhận ra Đức Giêsu, hoặc cái niềm tin Kitô giáo phải được cụ thể hóa bằng việc một cái niềm tin vào quyền lực chữa lành và giải thoát của Đức Giêsu. Mà làm sao mình biểu lộ được niềm tin đó? Bằng cách là mình tin tưởng mang bệnh nhân đặt đến trước mặt Ngài. Nơi nào Ngài đi qua, mình đặt nơi đó. Và điểm thứ tư, đó là mình cầu xin. Chúng ta thấy ở đây, tin mừng nói, và xin người họ, xin người cho họ, ít là được đụng chạm. Phải có lời cầu nguyện nữa, anh chị em. Lời xin, lời cầu nguyện. Xin cái gì? Cái nội dung của cái lời xin là gì? Xin được đụng chạm đến người. Điểm đó là điểm chính yếu của định nghĩa Kitô giáo, của niềm tin Kitô giáo. Cho nên Kitô giáo không phải là một mớ kiến thức về Đức Kitô, về Thiên Chúa. Kitô giáo không chỉ là một mớ những giáo điều và tín điều hay điều răn phải giữ, mà Kitô giáo chính yếu là một tương quan liên vị giữa tôi với Đức Kitô. Tương Kitô giáo là một sự đụng chạm giữa tôi với Đức Kitô. Mục đích và hệ quả của việc Thiên Chúa đến và của việc nhận ra Thiên Chúa là đụng chạm nhau. Thiên Chúa và con người đụng chạm và tiếp nhận nhau. Và cái cử chỉ đụng chạm và tiếp nhận nhau này, nó được cụ thể hóa sau này trong bí tích thánh thể. Nơi chúng ta đụng chạm Thiên Chúa, chúng ta tiếp nhận Thiên Chúa vào trong cõi lòng chúng ta, như cái đám dân chúng này tiếp nhận Đức Giêsu vào trong cõi đời của họ, trong những đau khổ phiền muộn kiếp người của họ, để xin được đụng Ngài. Thì cũng vậy, mỗi thánh lễ là một dịp Thiên Chúa và con người đụng chạm nhau, tiếp nhận nhau và đi vào đời nhau. Thiên Chúa đi vào kiếp đời nhân sinh của con người đi vào trong vĩnh cửu, trong cộng đồng, trong hiệp thông yêu thương của tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hãy dừng lại ở đây và chúng ta suy niệm để chiêm ngắm, bắt chước cái hình ảnh của cái đám đông này. Nhận ra thôi chưa đủ, anh chị em. Nhận ra nó mới chỉ là mức độ của tín ngưỡng, chứ chưa phải là đức tin. Tôi tin ông Giêsu là đấng cứu thế, chấm hết. Tôi tin Chúa, chấm hết, chưa đủ. Thưa anh chị em, hãy làm bốn cử chỉ cụ thể như tôi mới vừa phân tích ở câu 55 và câu 56 của tin mừng theo thánh Marco của chương 6 đó, để chúng ta hiểu được thế nào là niềm tin Kitô giáo. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được lời Chúa hôm nay, và chúng ta đừng dừng lại ở một mớ kiến thức về Chúa. Chúng ta hãy có một cái lòng khao khát như đám đông dân chúng này khi họ nhận ra được Giêsu. Amen.